Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào năm 2016, một trong những sự kiện đáng chú ý liên quan đến Biển Đông là việc Lào lên nắm quyền chủ tịch ASEAN. Là một quốc gia có quan hệ chặt chẽ với Việt Nam, trong thời gian những năm gần đây, Lào có những dấu hiệu ngày càng chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, chỗ dựa kinh tế lớn nhất cho Vientiane. Có hai câu hỏi được đặt ra. Trước hết là liệu nước Lào có ngả theo Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông hay không, và tìm cách nhận chìm hồ sơ này trong thời gian đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. Câu hỏi tiếp theo là Việt Nam có thể làm gì để tác động được trên Lào để hồ sơ Biển Đông nằm trong chương trình nghị sự của Hiệp hội ASEAN. Về điểm thứ nhất, đã xảy ra tiền lệ của Campuchia vào năm 2012, đã không ngần ngại dùng quyền chủ tịch, ngăn chặn không cho ra một bản thông cáo chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN có nêu lên vấn đề Biển Đông không hợp ý Trung Quốc. Gần đây hơn, trong một bài viết ngày 12 tháng 11 vừa qua trên báo Nhật Bản The Diplomat, hai nhà nghiên cứu Zachary Abuza và Cynthia Watson cũng nêu lên vai trò theo đuôi Trung Quốc của Campuchia nhân hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ở Kuala Lumpur vào tháng 11 vừa qua. Hai tác giả này ghi nhận, đặc biệt là ảnh hưởng của Trung Quốc trên Campuchia và trong một chừng mực nào đó trên Miến Điện, Lào và bây giờ là Thái Lan đã giúp đảm bảo rằng không có tuyên bố về Biển Đông tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ADMM+. Tuy nhiên, theo nhận định của rất nhiều nhà phân tích, Lào không phải là Campuchia và rất ít có khả năng Vientiane bắt chước Phnom Penh để mù quáng theo đuôi Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông. Trả lời phỏng vấn riêng của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại Học viện Quốc phòng Úc, cho rằng kịch bản như tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 2012, thời Campuchia làm chủ tịch, khó có thể tái diễn. Ông phân tích như sau.
Trong năm 2012, theo một bản ghi chép là diễn tiến các cuộc thảo luận tại cuộc họp kín của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN được tiết lộ cho tôi biết, thì Lào hầu như không đóng một vai trò gì trong các cuộc thảo luận về vấn đề Biển Đông. Lào đã tuyên bố là họ sẽ đi theo sự đồng thuận trong cuộc họp và đã giữ im lặng khiến các cuộc thảo luận trở nên nóng bỏng. Trong tư cách là chủ tịch ASEAN, có rất nhiều khả năng là Lào sẽ tiếp tục theo đuổi cùng một con đường. Có rất ít khả năng là Lào sẽ bắt chước những gì Campuchia đã làm vào năm 2012 và ngăn chặn một tuyên bố chung về Biển Đông. Lào sẽ phải chịu áp lực từ mọi phía. Trong số các quốc gia quan ngại về tình hình Biển Đông, đã xuất hiện một sự thất vọng rất lớn vì thiếu vắng tiến bộ về một bộ quy tắc ứng xử COC. Các nước đó sẽ phản công chống lại bất kỳ áp lực nào của Trung Quốc trên Lào. Ngoài ra, vai trò của Tổng thư ký ASEAN, ông Lê Lương Minh và Singapore, nước được ASEAN giao trách nhiệm điều phối quan hệ với Trung Quốc, sẽ rất quan trọng trong việc duy trì hồ sơ Biển Đông trong chương trình nghị sự của ASEAN.
Đối với giáo sư Thayer, quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào sẽ là một nhân tố tích cực giúp thúc đẩy hồ sơ Biển Đông trong thời gian Lào làm chủ tịch ASEAN.
Việt Nam có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Vientiane vào năm nay. Các nhà ngoại giao Việt Nam có thể vận động Lào đóng vai trò chủ tịch ASEAN bằng cách thể hiện sự đồng thuận trong khối về Biển Đông. Hầu như Lào không muốn cũng như không có nguồn lực để có một lập trường chủ động trên vấn đề Biển Đông. Một ví dụ, ASEAN yêu cầu có hai hội nghị thượng đỉnh được tổ chức hàng năm. Lào đã xin được gộp cả hai làm một vào năm 2016 do những hạn chế về nguồn lực. Lào sẽ muốn đóng một vai trò khiêm tốn và do đó sẽ hành động sao cho phản ánh được sự đồng thuận trong ASEAN, đồng thời để cho các nước khác vươn lên dẫn đầu. Campuchia có vẻ sẽ là nước tiếp tục thay mặt Trung Quốc, đóng vai trò phá rối.
Về phần mình, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, một người theo dõi rất sát hồ sơ Biển Đông, công nhận là hiện nay Trung Quốc chiếm một vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế Lào, hơn xa Việt Nam. Tuy vậy, Việt Nam cũng có vai trò kinh tế và vẫn có thể sử dụng đến vấn đề kinh tế để tranh thủ Vientiane. Chẳng hạn như đẩy mạnh đề án mở ngõ thông thương ra Biển Đông cho Lào, có từ thời cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt. Giáo sư Ngô Vĩnh Long phân tích.
Chúng ta cũng phải hiểu rằng là Lào là một nước nhỏ, không có ngõ ra biển. Chỉ có con sông Mekong dẫn ra biển. nhưng phải qua Thái Lan và Campuchia. Với tổng số dân khoảng 6 triệu rưỡi, thì Lào cũng khó tự mình khai thác rừng và làm nông nghiệp để có thể phát triển một cách hữu hiệu. Do đó, đầu tư của Trung Quốc, đặc biệt là trong các khu vực khai thác mỏ và thủy điện, đóng vai trò rất lớn trong một nền kinh tế, chỉ có khoảng trên dưới 9 tỷ Mỹ Kim vào năm 2014. Bốn nước có đầu tư lớn nhất ở Lào năm 2014 là Trung Quốc, theo thứ tự là Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Pháp. Tổng số đầu tư nếu mà ta tính thì là khoảng 730 triệu Mỹ Kim. Năm 2015, một phần vì hiệp ước thương mại chung ASEAN mới vừa ký, thì đầu tư các nước khác ở trong khu vực và ngoài khu vực cũng đang tăng thêm. Nếu mà ta tính về cái tỷ phần đầu tư từ năm 1989 cho đến năm 2014 vừa qua ở tại Lào, thì 33% là của Trung Quốc, 27% là của Thái Lan, 21% là của Việt Nam và 3% là của Pháp. Do đó, đứng trên bình diện kinh tế mà nói, thì Việt Nam để như là sau Trung Quốc và sau Thái Lan. Nhưng mà Việt Nam nếu mà muốn dùng vấn đề kinh tế mà để thúc đẩy hồ sơ Biển Đông sau khi Lào lên nắm quyền chủ tịch á, thì Việt Nam phải khéo vận động Lào và phải mở đường thông thương cho Lào ra Biển Đông như đã ông Võ Văn Kiệt đã từng có cố gắng.
Ngoài biện pháp kinh tế như kể trên, giáo sư Ngô Vĩnh Long còn cho rằng Việt Nam cũng có thể vận động quốc tế gây thêm sức ép trên Lào về những con đập trên sông Mekong có hệ quả phá hoại sinh thái mà chính quyền Vientiane đang xây dựng với sự tiếp tay rất lớn của Trung Quốc. Đối với giáo sư Long, Trung Quốc đang áp dụng chiến lược 3 mũi giáp công để ép Việt Nam, trong đó Lào và Campuchia là một mũi. Do đó, Việt Nam cần phải có chiến lược đối phó.
Ngày xưa thì cái quan hệ của Việt Nam đối với Lào là có thể nói là to lớn nhất, nhất là cái thời cho đến khi ông Võ Văn Kiệt còn có quyền hành. Nhưng mà bây giờ thì tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc là Việt Nam trực tiếp mở đường thông thương cho Lào ra Biển Đông, như tôi mới vừa nói, qua đó để mà tăng quan hệ kinh tế và mậu dịch đối với Lào, để chiếm lại thêm tỷ phần, thì tôi nghĩ là Việt Nam cũng nên vận động các nước trên thế giới làm áp lực Lào về việc Lào xây những đập nước, đập thủy điện với Trung Quốc ở trên sông Mekong, mà những việc này đã và sẽ gây hại rất lớn cho hai nước hạ lưu là Campuchia và Việt Nam. Tôi xin lấy một ví dụ về việc xây đập. Ở phía Bắc Lào thì hiện nay là Lào đã xây đập sắp xong với sự hỗ trợ của Trung Quốc, cái đập Seyaburi với chi phí xây khoảng 3,5 tỷ Mỹ Kim. Ở phía Nam Lào thì Lào cũng bắt đầu xây đập Don Son với chi phí khoảng 300 triệu Mỹ Kim. Thì Thái Lan định mua 90% điện phát từ đập Seyaburi và phần lớn điện từ đập Don Son để cung cấp cho việc phát triển của Thái Lan. Hiện nay ngoài hai đập đó thì nói chung thì có chương trình xây 11 đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong, mà ba nước được hưởng lợi nhất là Trung Quốc, Lào và Thái Lan. Trong khi đó nước bị thiệt hại lớn nhất là Việt Nam. Trung Quốc đang củng cố quan hệ với Lào, Thái Lan và Campuchia để ép Việt Nam từ phía Tây, trong khi đang ép Việt Nam từ Biển Đông vào và từ biên giới phía Bắc xuống với nhiều độc chiêu. Thì thành ra nếu mà Việt Nam mà muốn vận động Lào thì phải làm sao cho Lào biết rằng là không những là quan hệ đối với Việt Nam sẽ có lợi cho Lào, mà cũng phải làm sao để cho Lào thấy rằng là nếu mà Lào không có quan hệ tốt với Việt Nam thì Việt Nam có thể vận động thế giới để cho người ta thấy là cái quan hệ giữa Lào với Trung Quốc và Lào với Thái Lan là có hại không những cho Việt Nam và Campuchia, nhưng mà có hại cho sinh thái của toàn khu vực nói chung. Thì thành ra tôi nghĩ rằng là nếu mà Việt Nam muốn tác động vào Biển Đông, trong khi Lào lên làm chủ tịch của ASEAN, thì Việt Nam phải có chiến lược rõ ràng và dài hạn để đương đầu với cái tham gọi là ba mũi giáp công này của Trung Quốc.
Sự kiện Lào lên nắm quyền chủ tịch ASEAN là một trong những yếu tố sẽ có liên quan đến Biển Đông cần phải theo dõi trong năm 2016. Bên cạnh đó, trả lời RFI, giáo sư Cartier cũng đã nêu bật năm sự kiện thiết yếu cần chú ý. Từ phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay về đơn Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông, cho đến mức độ quân sự hóa 7 hòn đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đáp ở Trường Sa.
Trong năm 2016 có 5 vấn đề chính cần theo dõi. Vấn đề thứ nhất là phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực tại La Hay, dự kiến sẽ được đưa ra trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 6, và phản ứng của Trung Quốc cùng các quốc gia khác có đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông. Bất kỳ phán quyết nào có lợi cho Philippines đều sẽ bị Trung Quốc bác bỏ. Hành động đó của Trung Quốc sẽ đặt họ ra ngoài vòng luật pháp quốc tế. ASEAN sẽ làm gì? Các cường quốc hàng hải lớn sẽ làm gì? Vấn đề thứ hai là sự kiện Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch tuần tra về quyền tự do hàng hải và hàng không, được cho là sẽ diễn ra ít nhất là mỗi quý một lần, bắt đầu từ tháng Giêng. Liệu Mỹ có tiến hành những chiến dịch tuần tra bén nhọn hơn hay không, như cho tàu áp sát các hòn đảo nhân tạo, hay cho phi cơ P-8 Poseidon và B-52 bay qua không phận trên các đảo, Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Vấn đề thứ ba là khả năng đúc kết một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc mà một số nhà quan sát ASEAN đã coi năm 2016 như là một thời điểm cấp bách do việc Trung Quốc xây dựng các hòn đảo nhân tạo. Nếu các cuộc tham vấn bị kéo dài mà không mang lại bất kỳ kết quả nào, liệu ASEAN có sẽ mở một cuộc tấn công ngoại giao hay không? Vấn đề thứ tư là Trung Quốc sẽ hoàn tất việc xây dựng và củng cố các cơ sở hạ tầng trên 7 hòn đảo nhân tạo của họ. Tiếp theo đó sẽ là gì? Ai sẽ cư ngụ trên các thực thể đó? Thiết bị nào sẽ được bố trí trên đó? Loại phi cơ hay tàu biển nào sẽ đồn trú ở đó? Liệu Trung Quốc có đặt căn cứ của lực lượng hải cảnh của họ ở đó và sẽ hung hăng hơn trong việc khẳng định quyền tài phán đối với Philippines và Việt Nam hay không? Liệu Trung Quốc có quân sự hóa các đảo nhân tạo hay không bằng cách đặt radar tầm xa, hệ thống tên lửa phòng không và chống hạm, pháo binh, thiết bị chiến tranh điện tử và cầu cảng cho tàu khu trục? Vấn đề thứ năm là các cuộc bầu cử ở Đài Loan và Philippines sẽ ảnh hưởng ra sao đến các động lực chính trị ngoại giao của các tranh chấp hàng hải ở Biển Đông? Tại Đài Loan, đảng Dân Tiến liệu có nhấn mạnh hơn trên đòi hỏi chủ quyền và tách xa hơn khỏi Trung Quốc hay không? Một tổng thống mới của Philippines có hòa hoãn hơn với Trung Quốc so với đương kim tổng thống Aquino hay không?
Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, diễn biến vụ Philippines kiện Trung Quốc cũng là sự kiện cần theo dõi. Các hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông cũng vậy. Nhưng quan trọng nhất đối với giáo sư Long đó là các động thái của các nhà lãnh đạo Việt Nam liên quan tới Biển Đông.
Cái vấn đề cần theo dõi trong năm 2016 là vụ kiện của Philippines. Việt Nam có thể dùng tiến triển cũng như kết quả của vụ kiện này để vận động dư luận thế giới cũng như lập thế trận cho Việt Nam. Việc này rất là quan trọng bởi vì việc này không những trên vấn đề pháp lý thôi mà là trên vấn đề chính trị nữa. Thì thành ra trên cái chiều hướng này thì ta cũng nên theo dõi tình hình chính trị ở Mỹ trước cuộc bầu cử ở Mỹ để có thể có những thúc đẩy đúng lúc và đúng mức. Trung Quốc sẽ lợi dụng việc Mỹ chú ý vào những chuyện nội bộ, những chuyện trong nước để tăng áp lực trong khu vực Biển Đông nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Nhưng vấn đề tôi nghĩ cần theo dõi lớn nhất là thái độ và hành động của các lãnh tụ và các nhà làm chính sách của Việt Nam. Nếu họ không năng động thì các nước khác, trong đó có Mỹ, khó có thể có những hoạt động tích cực hơn nhiều so với năm 2015.
Quý vị vừa nghe phần phân tích về Biển Đông năm 2016 của giáo sư Ngô Vĩnh Long, trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, và của chuyên gia Cartier, giáo sư tại Học viện Quốc phòng Úc.